Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày đầu tiên mình có dịp đến đây làm quen với các vị. Chắc ở đây thì có một số biết tên cúng cơm của mình rồi, nhưng mà tôi nghĩ chắc sẽ có một ít các vị chưa biết mình. Mình xin tự giới thiệu cho nó dễ. Mình tên là Phước Tịnh, và cái vị thầy theo mình pháp danh là Quảng Phú, trụ trì ở một cái chùa. Thế nhưng mà thường thường mình đi xa, mình hay bắt thầy đi theo làm thị giả. Thế rồi một bên con cụ già năm nay 86 tuổi, thấy thì ngồi khiêm tốn, nhưng mà thưa các vị thầy, pháp danh là thầy Không Chiếu. Thầy sinh ra từ truyền thống của Thiền viện Tánh Không, và bây giờ thì ông cụ ngồi rất là khiêm tốn. Nhưng mà trước kia, vào thời trước 75 thì gặp ông không phải là chuyện đùa, phải đi ngang qua tới mấy lần cửa của lính của ông, vốn là đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang ngày xưa, thưa các vị. Và cái điều rất là may mắn cho mình nơi đây đó là hôm nay thầy biết mình đến đây sinh hoạt với các vị, thầy đến thì thăm. Nhưng mà thưa đại chúng, là trong những khóa tu ở miền Nam Cali tổ chức ở Sangha, thì thường mình cung kính mời thầy đến để thầy yểm trợ cho đạo tràng tu tập ở Sangha. Và nơi đó thì thầy phụ trách những buổi giảng, và có khi một ngày hai buổi giảng, già gần đó. Nhưng mà từ miền Nam Cali, tức là từ quận Cam, lái xe một mạch lên San Jose, thì các vị hình dung coi là mười mấy năm mà được chính quyền cho nhập thất ở trên đất Bắc, mà sức khỏe vẫn còn tốt lành do công phu thiền tập. Kỳ thực thưa các vị, phương pháp tu tập, nếu mà chúng ta nếm được hương vị của Phật Pháp, thì điều thứ nhất là thân tâm chúng ta nó dễ an. Điều thứ hai, cũng hồi phục lại được năng lực sức khỏe rất là tốt. Nói như thế, mình không có ý quảng cáo gì về cái sinh hoạt tu tập cả. Nói như thế để các vị thấy rằng đời sống của chúng ta nơi đây, chúng ta có nhiều cái điều tiện nghi để sống giữa cuộc đời này an lạc và hạnh phúc. Cũng có nhiều cái điều kiện để mình có thể làm cho sức khỏe mình tuổi già mà nó vẫn tốt lành, không có bị bệnh tật, sống rất là an vui. Và cuối cùng thì mình vẫy tay chào cuộc thế bằng cái tâm thức rất là thanh thản. Ai cũng đến giai đoạn này cả. Thế cho nên tuổi già mình có một cái chút sinh hoạt tu tập thì nó mang lại lợi ích rất lớn, đó là thân nó an, tâm nó đạt đến niềm vui. Và cái điều chứng minh rất rõ ràng đó là cụ Không Chiếu đây, cụ đã từng bị học tập trên đất Bắc tới mười mấy năm. Và các vị hình dung là hình hài của ông trong những năm học tập thì nó còn cõi, thế mà vượt ngang qua vô vàn khó khăn nhờ một phương pháp tu tập. Và cái duyên lành rất kỳ lạ, đó là những năm ở trong trại cải tạo, ông đã quen, ông đã biết được Phật Pháp. Và do vậy cho nên những phương pháp tu tập giúp cho ông sống còn được trong những năm nó vô cùng cay đắng. Thế rồi đến đất Mỹ, vào năm mấy ông cụ nói thì tôi không nhớ, nhưng mà đến đây rồi thì thu xếp mọi việc an ổn. Cụ bắt đầu cái con đường tu tập nuôi dưỡng cụ cho tới hôm nay 86 tuổi rồi, thưa các vị. Ấy vậy mà từ miền Nam Cali lái một mạch đến miền Bắc Cali để dạy. Tôi nói cụ lái xe vậy không mệt sao? Ông nói xe nó chạy chứ con có chạy đâu mà mệt, thưa thầy. Về tuổi đạo thì thầy còn rất trẻ, nhưng mà về tuổi đời thì ông đáng là bậc cha chú của mình. Về cái kinh nghiệm sống thì thưa các vị, cụ sẽ truyền đạt được rất là nhiều điều hữu ích đến với các vị, để cho các vị ứng dụng sinh hoạt trong cuộc sống đời thường. Và mình nghĩ cái duyên lành rất là lớn, cho nên hôm nay thầy tới đây thăm, mình có mời thầy. Xin thầy chia sẻ những kinh nghiệm tu tập nó vô cùng hữu ích đến các Phật tử, để các Phật tử nếm được hương vị chánh pháp để hành trì. Rồi mình lại mời thêm, mình nói rằng mai thầy có rảnh không? Nó nói buổi sáng thì bận, buổi chiều thì rảnh. Mình mời nói thôi thì buổi chiều thì tới đây. Do vậy thưa các vị, mình nghĩ rằng Với mình thì các vị sẽ có cơ hội gặp, nhưng mà với thầy không chiếu đây thì các vị không biết có cơ hội gặp ông được nhiều hay không. Nói chi thì nói, chứ tuổi 80 ngoài rồi thì mình không có hình dung rằng ông có thể sống được 20 năm nữa hay không, thì mình không biết. Cho nên cái cơ hội nó quý vô cùng, là mình mời thầy Công Chiếu chia sẻ với các vị những điều rất là thực tiễn trong cái sinh hoạt tu tập, bằng cái kinh nghiệm đã từng trải nghiệm mười mấy năm trên đất Bắc, và đã từng có thời gian nhập thất tu tập ở Thiền viện Tánh Không, thưa các vị. Và xin mời cụ sinh hoạt với các Phật tử cho vui. Thưa đại chúng, là chắc các vị vừa nghe thầy Không Chiếu, thầy trình bày những cái việc rất là thật trong đời sống của thầy. Kỳ thật là Thiền Tánh Không của Hòa Thượng Thông Triệt, theo mình biết đó là đã giúp được rất là nhiều người từ trong trại tù trên nước Bắc. Quý vị hình dung rằng là dường như ông cụ ngồi trong những cái nhà tù nổi tiếng trên nước Bắc tới mười mấy năm, 13, 14 năm gì đó, tôi không nhớ. Và trước đó thì theo học với Hòa Thượng Thiện Hoa, thì học Phật Pháp đơn thuần. Thầy Thông Triệt thì thầy không bằng lòng với pháp môn niệm Phật. Thế rồi một hôm, Hòa Thượng Thiện Hoa chỉ, nó ra ngoài thầy Thanh Từ, thầy đang dạy thiền, ra đó mà học thiền. Thế rồi thầy Thông Triệt thì ra thầy học thiền. Và trước 75 á, thì thầy đã có một cái nông trại ở cái vùng Quán Chim. Tôi nghĩ chắc cái từ này ở đây một số các vị sẽ quen. Quán Chim Long Thành đó là nơi rất là nổi tiếng. Và thầy có rất là nhiều đất, gọi là một nông trại thời xưa thì phải là mấy chục mẫu gì đó. Và những cái công trình gầy dựng trên các thiền viện là do một mình thầy Thông Triệt cùng với một số huynh đệ làm thành. Thế rồi sau 75 thì huynh đệ tôi về Thường Chiếu để làm ruộng. Những ngày đầu nắng lửa mưa dầu nơi đó rất là cực nhọc. Vào cuối tháng 5 thì tôi không nhớ, thì một hôm mình thấy ngoài đường chạy ngang qua một chiếc xe. Hồi xưa thì thầy lấy một chiếc xe Jeep của quân đội. Cái màu thì nó cũng không có lạ gì lắm so với cái màu sắc quân đội, nhưng mà những cái chữ như Thiền Viện Thường Chiếu thì sơn phía trước và phía bên hông xe. Một buổi chiều mấy huynh đệ tôi đang cuốc đất phía trước thì thấy chiếc xe mang cái tên Thiền Viện Thường Chiếu đi ngang, và thầy Thông Triệt đang ngồi vài ba người cả hai bên, và ông đưa hai cái tay bị còng ông lên cho biết. Thế rồi cái cuộc đời của thầy chuyển hướng, đó là từ xuất gia là ông thầy tu trở thành một tội nhân bị nhốt ở Phan Năng Lưu, dường như cũng mấy tháng vậy đó. Thầy kể lại nhiều chuyện, mình nghĩ mình chỉ biết rất là khiêm tốn. Nếu mà các vị nghe các thầy ở truyền thống Thiền Tánh Không nói thì nó sẽ chính xác hơn. Dấu của đó dường như không bao lâu, thế rồi một hôm chuyển ra đất Bắc thì những người trại tù nơi đó hỏi chứ, thưa cụ, hôm nay cụ được 70 chưa vậy? Ông rất là ngạc nhiên, tại vì năm đó thì thầy mới chừng 40 thôi. Ông nói quá ra là trong vòng có mấy tháng mà sức khỏe mình đã suy sụp đến lớn như vậy. Răng thì nó rụng, tóc thì nó bạc, mặt mày nó teo nhăn lại. Và tôi rất là kinh ngạc, do vì những năm đó mỗi lần mà mình về thường chiếu thăm cụ Trúc Lâm á, thì cụ nói này, chú coi nè, Phong Trị gửi thơ về xin tôi những thứ nè. Ông ngồi ở trong trại tù ở miền Bắc mà sao ông xin trà, xin cà phê, xin đường lạ như thế thầy. Thì ông cụ nói, anh nói ban ngày anh không có thì giờ, cho nên anh phải thức luôn cả đêm để công phu. Cho nên cái nhu cầu cần không phải là thức ăn để sống còn, mà nhu cầu cần đó là để thức, để tu thôi. Tại vì không còn con đường khác, chỉ còn một con đường là đi vào cái sự tu tập. Và sau đó thì tôi không biết năm nào, đột nhiên một hôm, tất cả những cái điều mà thầy Thông Triệt phải học được cái sông Trúc Lâm đó, nó đều bị bế tắc. Thế rồi một đêm đó tọa thiền, đột nhiên mọi vấn đề nó bừng sáng lên, rồi ông mới viết một cái bài kệ giống như bài kệ ngộ đạo của các vị thiền sư khi xưa. Sau đó thì thời gian không có bao lâu thì thầy tự nhiên là phục hồi được cái năng lực sức khỏe. Và thậm chí là trong trại tù thầy đã giúp cho rất là nhiều những người cùng có mặt trong trại giam có thể tu tập được, vượt được những cái khó khăn của thân thể tật bệnh và duy trì được thọ mạng. Và thậm chí sau chừng vài tháng thì người ta vô cùng kinh ngạc thấy mặt của thầy hồng hào tươi bưởi lại dù không từng ra phơi nắng ngày nào. Đó là đôi nét mình nói về thầy Thông Triệt. Và khi thầy bừng sáng được lễ sắc không thì thưa các vị, thầy mở rất là nhiều cái khóa tu ở trên đất Mỹ này, châu Âu, châu Úc và rất là nhiều nơi. Và cái phương pháp thiền tập và khí công là một. Thứ hai là thầy ứng dụng được thiền tập trong cái hệ thần kinh não bộ của cái ngành khoa học rất phát triển hiện tại là hai. Giới thiệu cho rất là nhiều người có duyên lành đến với công trình tu tập thì đều nếm được cái hương vị của sự an bình hiện tiền. Đó là mình xin thưa một chút về lịch sử của truyền thống thiền tánh không mà cụ Không Chiếu vừa thưa với các vị. Đó là điều thứ nhất mình thưa để cho các vị có cơ hội làm quen với quý thầy. Thấy thì cụ rất là lớn tuổi, nhưng mà với mình thì thưa các vị, mình vô cùng là kính trọng, do vì những cái trải nghiệm của mấy cụ này là những trải nghiệm rất là thực, trong cái công phu tu hành rất là thực. Từ trong những cái lò lửa và tồn tại được, vượt ngang qua, và sức khỏe cũng duy trì được cho tới hôm nay. Thậm chí là thầy Thông Triệt, mình hình dung là năm nay dường như tuổi cũng nhỏ hơn cụ này vài tuổi, nhưng mà mặt mày rất là hồng hào tươi bưởi. Bằng một phương pháp thiền tập và khí công, nó mang lại lợi ích rất lớn cho những người lớn tuổi là như vậy. Đó là điều thứ nhất xin thưa để trời, để rồi mai các vị có cơ hội tiếp xúc với những phương pháp mà thầy Không Chiếu thầy truyền đạt. Thế rồi việc của mình phải làm, thưa các vị, mình xin nói đôi điều về cái sinh hoạt chúng ta có dịp làm quen ở đây, đó là thế này. Thường trong những khóa tu miền Nam Cali á, thì do vì cái điều kiện của sinh hoạt một khóa tu nó rất là thuận lợi. Ví dụ như ở Sangha thì nó có cái điều kiện để tọa thiền, để lại sám hối, rồi để thiền hành, rồi nghe pháp, vân vân. Ở đây thì do vì cái điều kiện nó không có giống như ở miền Nam Cali, cho nên tôi nghĩ rằng buổi đầu hôm nay chúng ta làm quen với nhau, sáng mai thì chúng ta sẽ có một buổi mình lại Phật thử ra làm sao. Và sau đó thì sẽ có một buổi học để cho các vị nắm được một vài cái phương pháp hành trì khi các vị đi vào cái công phu thiền tập. Buổi chiều thì thưa đại chúng là mình mời thầy Không Chiếu đến để thầy chia sẻ những cái kinh nghiệm nó vô cùng thực tiễn đến với các vị. Và buổi tối thì chúng ta sẽ có một buổi học từ lúc 7 giờ rưỡi cho tới 9 giờ. Tôi không biết là các vị có nhu cầu về sớm hay không. Mấy giờ thì các vị có nhu cầu rời nơi đây? Nếu các vị thấy khuya quá thì chúng ta dừng lại sớm một tí không có sao. Bắt đầu từ 6 giờ cho tới 7 giờ rưỡi thì chấm dứt để cho các vị về. Cái này thì mình nghĩ linh động tùy theo cái nhu cầu của thính chúng nơi đây. Đó là điều thứ nhất, mình xin nói một vài cái chương trình của những buổi sinh hoạt nơi đây. Điều thứ hai, mình xin giải thích một điều để cho các vị có thể thấy rằng cái sự dung thông của phương pháp thực tập của chúng ta. Về cái lĩnh vực học Phật Pháp thì tôi nghĩ chắc nơi đây các vị đã giàu có rồi, cũng không cần phải học chi nhiều. Thế nhưng mà vấn đề quan trọng đó là chúng ta làm sao ứng dụng nó trong cái công phu hành trì của chúng ta mới quan trọng. Và một trong những phương pháp mà mình nghĩ rằng nó mang đến rất là hiệu quả cho những đạo tràng mà mình có dịp hướng dẫn tu, đó là làm thế nào trong cái sinh hoạt tu học của chúng ta nó vừa động vừa tĩnh thì nó rất là hợp lý. Nhất là nơi cái xã hội này, thưa các vị, người lớn tuổi, và trong cái điều kiện khí lạnh như thế này thì có khi những người già lại lười nhác đi bộ bên ngoài. Thế rồi thiền tập đơn thuần chỉ ngồi không thì nó không có làm cho các vị cân bằng được cái sinh hoạt thân tâm. Cho nên ở miền Nam mình hướng dẫn cái đạo tràng là một ngày lại Phật có khi 3 thời, có khi 4 thời, và thậm chí là có những thời lại luôn cả một thời hồng danh sám hối, tức là 108 lại. Những ngày đầu thì đa phần các Phật tử lớn tuổi, có những người tôi nghĩ rằng là tật bệnh nhiều hơn các vị nơi đây. Họ nghĩ rằng họ không lại Phật được. Thế nhưng rồi họ lại một ngày, qua ngày thứ hai, ngày thứ ba thì họ thấy chừng như là cái sinh hoạt lại Phật này nó rất là tốt lành cho sức khỏe của họ. Tức là nó làm cân bằng được sinh hoạt động và tĩnh. Điều thứ hai, mình cũng xin giải thích thêm là cái phương pháp lại Phật thế này nó vô cùng là hiệu quả. Chưa có một bộ môn yoga nào nó tốt bằng lại Phật cả, thưa các vị. Không phải vô duyên vô cớ mà người xưa chế tác ra những pháp môn hành trì sám pháp như lại Phật. Và thông thường các già lam tự viện có khi lại rất là nhanh, nhưng mà với phương pháp thực tập của mình thì không phải lại để đếm cho nó đủ số lại, mà mình vừa lại Phật, vừa ứng dụng thiền tập, vừa ứng dụng vào phương pháp thở theo yoga. Đó là lại rất chậm là 1, sướng lễ chí thành là 2. Và khi mình lại xuống rồi thì mình thở hơi rất dài, để cho tất cả những tháng khí trong phổi mình nó có dịp nó đi ra ngoài. Và khi các vị thở một hơi xong rồi, các vị quỳ lên thì các vị bắt đầu hít vô, rồi các vị đứng lên. Đó là kết hợp lại là 1, thở là 2. Thêm một kết hợp thứ ba nữa là trong cái quá trình mình vừa lại, thưa các vị, nếu mình ứng dụng thiền tập bằng một phương pháp niệm thân hành của truyền thống thiền tứ niệm xứ thì các vị sẽ làm cho cái năng lực niệm của các vị nó càng ngày càng dày và nó càng sắc bén hơn. Và cái điều này nó vô cùng dễ thực tập, tại vì thưa các vị, mình theo dõi động thái của thân mình từ lúc mình cúi xuống lại cho lúc mình chạm đầu dưới đất, cho tới lúc mình quỳ lên, đến lúc mình đứng, và toàn bộ cái cử động của thân mình được năng lực của niệm nó bao trùm. Thế thì các vị vừa lại Phật, nhưng mà các vị cũng đang an trú trong pháp niệm của truyền thống thiền tứ niệm xứ. Và cái điều này khi nó xảy ra thì thưa đại chúng, cái điều rất kỳ lạ là nó làm cho thân tâm của các vị, dù lại Phật 100 lại hay là gấp đôi lần như thế, nó không có gây cái tình trạng mỏi mệt gì cho thân cả. Và nó lại có một cái điều màu nhiệm là nó trị liệu rất tốt cho thân các vị. Tự nhiên là người già nào cũng có những cái tật bệnh như là đau nhức. Và từ cái đau nhức do máu không lưu thông, nó đưa đến vô vàn cái tình trạng như là ách tắc động mạch. Rồi nó đưa đến tình trạng là cao huyết áp, và mọi thứ tật bệnh nó có thể phát sinh. Trong khi đó, thưa các vị, là chỉ cần một phương pháp lại Phật và thiền tập như thế thì nó giúp cho các vị bớt nhức mỏi là 1, máu huyết vận hành lưu thông là 2. Và những cái bệnh bình thường như là cảm, cúm, đau nhức vân vân, thưa các vị, nó rời mình, nó ra đi hồi nào không hay. Thế rồi dần dần cái năng lực thực tập của mình càng ngày càng sâu đối với cách hành trì này. Thưa đại chúng, là những cái loại tật bệnh nó bị đẩy lùi, sức khỏe tăng trưởng và có khi thọ mạng của các vị nó tăng cao không có thể lường được. Và có những người thậm chí là tật bệnh đã đến cái hồi báo động, họ đã bị ung thư và dùng hóa trị tới 7-8 lần. Thế nhưng mà mình mới vừa được Phật tử họ cho biết đó là cái chị đó sau những cái lần buồn chán và tuyệt vọng á, chị nắm lấy một phương pháp hành trì, đó là lại Phật. Đầu tiên với một cái cơ thể nó yếu vô cùng, lại chừng năm lại phải ngồi lại nghỉ ngơi. Thế rồi chị bắt đầu bằng cái phương pháp niệm là một, thở là hai, lại Phật là ba, và nâng dần từ 5 lại cho tới 10 lại tới 20 lại, cuối cùng lại được một thời tu. Và sau 6 tháng chỉ đi khám thì bác sĩ bảo rằng là có một cái điều nó vô cùng kỳ lạ xảy ra nơi chị mà tôi chưa từng thấy một người bị bệnh ung thư nào. Đó là bây giờ tất cả những cái di chứng của ung thư nó đều sạch nhẵn, nó đều bị triệt tiêu. Và đây là cái điều vô cùng kỳ lạ, chưa hề xảy ra trong quá khứ. Thưa các vị, nói như thế mình không có ý quảng cáo gì về pháp môn tu tập cả, mà nói như thế để chia sẻ với các vị một điều là: điều thứ nhất, khi cái ý lực sống của mình đủ mạnh, năng lực tâm thức của mình đủ giàu có, thì mọi thứ tật bệnh không có quyền xâm phạm đời sống mình. Đó là cái chiều cạn nhất của một đời sống con người. Nếu chúng ta có được ý lực mạnh và có cái năng lực sống rất là hùng hậu thì mình loại trừ được những thứ tật bệnh. Rồi cái chiều sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là nếu năng lực tâm thức của các vị đủ mạnh và cái niệm lực của các vị đủ giàu có bằng cái công phu thực tập, thế thì các vị có thể loại trừ những loại phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, lo lắng nơi tâm thức các vị rất là dễ. Đời sống này, thưa đại chúng, là mọi người chúng ta có mặt giữa trần đời đều bị cái áp lực của đời sống giống như nhau thôi. Ví dụ như các vị có một hình hài thì các vị cũng chịu đựng, nào là lạnh, nào là nóng, nào là tật bệnh, nào là khó khăn. Rồi các vị có một đời sống thì các vị cũng chung chịu một hoàn cảnh như bao người. Đó là đời sống xã hội như thế nào thì chúng ta đều chịu đựng như nhau cả. Cơm, cháo, gạo, tiền, công ăn, việc làm, giao tế với cuộc đời, vân vân. Ở trong đất nước này thì chúng ta chịu cái cơ chế của đất nước tự do. Thế thì mọi người đều bình đẳng như nhau trước mọi vấn đề của xã hội. Rồi thêm một điều sâu hơn là có một hình hài, có một đời sống, thì chúng ta đều đồng đẳng với nhau, là có người thân, đó là bố mẹ. Có người thân, đó là người hôn phối. Có người thân, đó là con cái của chúng ta, cháu chắt của chúng ta. Điều này thì nó đồng đẳng như nhau. Thế nhưng mà nỗi khổ thì nó lại khác. Có những người gặp nhiều cái chướng duyên trên con đường hành đạo, hoặc là chướng duyên trong đời sống. Thế nhưng mà thưa các vị, họ lại đủ mạnh để họ vươn ngang qua, họ vượt thoát những cái nỗi khổ do cuộc sống bất trắc đổ lên đời sống họ. Thế nhưng mà có những người thì cũng ngần đó việc, so về cái mức độ đời sống bất hạnh thì họ không bất hạnh bao nhiêu, thế nhưng mà họ vô cùng là tuyệt vọng, họ không thể sống còn được. Thế thì cái nguyên nhân để làm nên sự khác biệt đó, nó không phải nơi hoàn cảnh, mà nó khác biệt được làm nên bằng cái nội lực của các vị. Hay nói một cách dễ hiểu, đó là tùy vào nội lực tâm thức, tùy vào nội lực tu mà người ta có thể vươn ngang được những bất trắc cùng không. Thế thì cái phần sâu của đời sống có năng lực tu tập, đó là tạo cho các vị có được cái nội lực nó vô cùng hùng hậu để các vị đối phó được với những cái bất trắc của cuộc sống vốn đến rất là tự nhiên với mọi đời sống của chúng ta. Mình có mặt giữa trần thế, mình không thể làm cho là mọi bất trắc nó không đến với mình. Mình chỉ có thể làm được một điều là đối diện với tất cả những bất trắc ấy, mình có đủ nội lực, mình có đủ sức mạnh ý chí để vượt ngang qua nó hay không mà thôi. Và cái điều này, thưa các vị, là trong cái truyền thống ngôn ngữ Việt Nam, người ta đã có một câu rất hay, đó là cầu cho chân cứng đá mềm, phải không? Chân của các vị cứng thì đá nó phải mềm thôi, Đá thì nó không mềm hay cứng gì cả, nó vốn là một loại, tự nhiên giới tạo thành, chất cứng nó là như thế. Thế nhưng mà nếu chân của các vị cứng thì các vị dậm lên được những cái sạn sỏi giữa đất trời này đi rất là bình thường. Do vậy, thưa các vị, một phương pháp lại Phật thôi. Điều thứ nhất là cân bằng được thân. Điều thứ hai là đẩy lùi tật bệnh. Điều thứ ba, nếu có niệm lực đi vô giúp cho cái phương pháp tu tập của chúng ta thì chúng ta làm dày thêm cái năng lực ý chí của chúng ta, làm dày thêm cái niệm lực để chúng ta đối phó được với ngàn vạn bất trắc của cuộc sống. Đó là mình nói một chút về phương pháp hành trì cho những khóa tu. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái sinh hoạt trong những khóa tu ở miền Nam Cali thì nó rất là cân bằng về hai điều. Đó là có những bài Phật pháp học tập để làm cho mình mở sáng tâm thức, nhận ra được cái điều cần thiết tại sao ta phải tu. Thế rồi cái điều thứ hai nó vô cùng quan trọng, đó là những pháp hành trì đi kèm với những khóa tu. Ví dụ như sám hối, ví dụ như thiền hành, ví dụ như tọa thiền. Ở đây thì thưa các vị, lần đầu tiên mình đến mình thấy là cái phương tiện để đi vào sự thực tập dường như mình chưa có cái cơ hội chuẩn bị đủ. Do vậy cho nên ở đây thì thưa đại chúng là mình chỉ làm được một việc, đó là buổi sáng mình cống hiến, mình cùng nhau lại một thời sám hối để cho có năng lượng lành tam bảo gia hộ. Rồi những buổi học để cho các vị làm quen với những phương pháp tu tập và các vị khởi phát được niềm tin với Phật pháp. Ngoài ra thì những cái sinh hoạt khác để hình thành một khóa tu, như là chúng ta có một thời tọa thiền, chúng ta có những thời thiền hành, thì chừng như cái điều kiện ở đây nó không cho phép chúng ta làm được những việc này. Cho nên mình xin hạn chế nó trong những phần giống như là chúng ta lại sám hối. Chúng ta có thể ngồi tĩnh tâm 5-10 phút. Rồi ngoài những giờ đó ra thì các vị có thể chia sẻ Phật pháp vào những buổi tối, tức là những cái thắc mắc Phật pháp, để có một cái sự giao tình liên hệ và làm quen với quý thầy. Và những buổi học thì tất nhiên là mình sẽ có những cái buổi chia sẻ, rồi thầy không chiếu thầy có những buổi chia sẻ. Đó là hai điều mình thưa về nội dung của những khóa tu. Thế rồi điều thứ ba, mình xin thưa thêm một điều nữa. Cái lợi ích của những khóa tu khi chúng ta tụng kinh là một, lại sám hối là hai, nó vô cùng lớn thưa các vị. Ngày xưa lúc mình còn là học tăng ở trong học viện, mình không mấy hoan hỷ lắm về những thời sám hối. Do vì lúc đó mình còn trẻ quá, ý thức của mình về vấn đề tu nó cũng rất là mong manh. Mình chỉ nghĩ là một thời sám hối mà lại mà rất là nhanh như mấy thầy, thì mồ hôi mồ kê nó đổ ra, rồi có đôi khi nó không có an lạc mà nó có một chút phiền não. Tại vì một thời sám hối như thế, rồi tụng kinh ngân nga nữa thì nó mất đi hết hơn một tiếng đồng hồ, trong khi bài vở nhà trường thì rất là nhiều. Cho nên lúc trẻ cái ý thức về lại Phật, tụng kinh, sướng kệ ngân nga dường như chưa ai giải thích để cho mình hiểu về điều này, để mình khởi phát tâm và làm một cách nhiệt tình và say sưa cả. Thế rồi càng ngày càng lớn, mãi cho tới lúc này 60 ngoài tuổi rồi thì mình mới thấy ồ, đây là những phương pháp nó mang lợi ích lớn vô cùng đến cho tự thân và đến cho thế giới vô hình, thưa các vị. Mình hình dung một điều này, đó là người nào tâm tràn đầy thiện lành, người nào tâm của họ tràn đầy niệm lực, thì khi họ có mặt trong một gia đình thì làm cho gia đình nó rất là ấm cúng. Và cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Tôi ví dụ thế này các vị nhận ra ngay. Ví dụ như một hôm nào đó con cháu các vị nó đi học về, nó bị bức xúc do vì bè bạn trong trường ăn hiếp nó. Thế rồi các vị đến, các vị ôm đứa cháu vào lòng, các vị nói con à, không có sao đâu, dù cho thiên hạ có làm khó dễ con, nhưng mà khi con về đến đây rồi thì bố mẹ thương yêu con bằng trọn cái tấm lòng. Tức là mình ôm ấp, mình vỗ về nó, Nhưng mà các vị chỉ nói bằng cái miệng, và tâm thức các vị thì nó đi đâu đó, nó chơi rất là xa. Mình làm cái công việc gọi là rất bên ngoài, mà nội dung của cái việc làm thì không có. Thì các vị hình dung là con mình nó không thể hết được buồn giận, hết được bức xúc do cái tình trạng gây khó khăn ở nhà trường đặt lên đời sống đó. Thế nhưng mà các vị không cần nói gì cả. Các vị đem tất cả sự yêu thương của người bố và mẹ ôm đứa trẻ vào lòng, chỉ cần xoa nhẹ trên lưng nó thôi, thì nó cảm nghiệm được là tất cả những cái nỗi bực bội, buồn giận, tức tối của nhà trường theo với cái xoa lưng nhẹ nhàng bay đi mất. Thế thì khi người ta có niệm, tức là khi thân và tâm người ta có mặt chung một chỗ, thì những việc làm dù nhẹ nhàng đó là đặt bàn tay lên vai con mình, hoặc là nói một lời, hoặc bằng một cái nhìn cảm thông, nó có năng lực vô cùng kỳ lạ, lấy được nỗi buồn, tặng được niềm tin, và có thể an ủi được người rất là dễ. Thế nhưng mà cũng cùng một việc đó mà các vị làm cái công việc rất là hời hợt bên ngoài, thân thì làm, miệng thì nói, nhưng mà trái tim của các vị không có mặt, thì việc đó nó không có tác dụng gì bao nhiêu cả. Thế thì từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại một phương pháp lại Phật cũng thế. Thưa các vị, ý thức của mình đó là một loại sóng năng lượng, nó lan đến tâm thức người khác rất là dễ. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói một câu là cái Bồ Đề Tâm đó, nó tự có con đường đến với trái tim của từng người. Khi anh phát Bồ Đề Tâm và dũng lực đủ mạnh, thì tự nó tìm cái con đường, nó đánh động vào trái tim người kia mà có khi không cần nói. Và cái điều này thật hay là giả đây? Thưa, vô cùng thật. Các vị nhớ rằng những năm các vị 20-20 ngoài chưa phải Bồ Đề Tâm đâu nghe, mà tâm đó là tâm yêu thương thôi. Các vị nhìn người ta, các vị không nói một lời, nhưng mà người ta rớt tim rồi, có phải không? Mình đã từng làm được như vậy. Thế thì cái năng lực tâm nó vô cùng lạ, chứ nó không có đơn giản như mình nghĩ. Thế thì trái tim của chúng ta, lòng thương của ta, ý nghĩ chúng ta, nó là một loại sóng năng lượng, nó lây lan trong không gian vô hình này. Nó có con đường truyền đạt mà không cần cái phương tiện hay là cái dụng cụ gì của khoa học cả. Do vậy, khi mình một thời lại sám hối bằng cái tâm chí thành, mình sướng lễ danh hiệu Phật bằng tất cả tấm lòng của mình, thì các vị sẽ làm cho cái năng lượng âm thanh của các vị, cái tần số rung động tâm thức của các vị, nó lây lan cả một vùng. Nó giúp cho biết bao nhiêu con người ở trong thế giới vô hình, họ nương nhờ thần lực tu của các vị, họ được siêu thoát. Cái điều này nó không có cái gì mà khó hiểu. Và mình đừng có nghĩ rằng cái gì phải được chứng minh 2 với 2 là 4 như khoa học từng chứng minh mới là sự thật. Có những cái việc rất là thật nhưng mà biểu chứng minh người ta chứng minh không có được. Tôi ví dụ cái việc rất thật biểu chứng minh không có được. Ví dụ như người ta bỏ các vị lên để chụp hình X quang các vị, thì người ta nào hề thấy cái sóng năng lượng thương yêu của các vị ra làm sao. Nhiều lắm là người ta chỉ thấy xương, thịt, gan, ruột và toàn bộ nội tạng của các vị phơi bày ra, chứ người ta đâu biết rằng trái tim của người kia là thánh hay là phàm. Và cái năng lượng yêu thương của người kia cân đong đo đếm thì càng không được. Thế cho nên mình đừng nghĩ rằng phải chứng minh bằng 2 với 2 là 4 mới là sự thật. Thế thì thưa đại chúng, năng lượng tâm thức, sóng tâm thức, nó là cái gì rất là thật. Khi nó lan vào thế giới vô hình thì nó giúp cho bao nhiêu người trong cảnh giới vô hình được siêu thoát. Khi trái tim của các vị mà nó tràn đầy năng lượng yêu thương thì có khi các vị không cần nói một lời. Khi cái sự tươi mát trong tâm thức các vị mà có mặt, thì thưa các vị, đời sống của các vị trong gia đình thôi đã mang một món quà tặng rất là lành thiện, rất là an lạc cho người thân của các vị, cho cả gia đình của các vị. Và điều này rất là thật. Thế rồi, khi tâm thức của chúng ta tràn đầy phiền muộn, bất an, ưu tư, lo lắng, hoặc là giận tức, hoặc căm thù, thưa các vị, nó cũng lây lan trong đời sống gia đình của chúng ta, làm cho người thân của chúng ta đến gần cảm thấy như một gai nhọn. Và điều này, các vị có một chút nhận biết thì các vị nhận ra điều này không phải khó. Ví dụ như có một hôm nào mình gây gổ với người thân của mình, mình chì chiết người thân của mình, mình nặng lời với nhau, và không khí gia đình nó như một cái địa ngục. Thế rồi con của mình nó đi học xa về, mình nghĩ rằng là mình phải giả bộ làm mặt lập mài để đón con mình về, cho nó về có mấy hôm đâu. Thế nhưng mà thằng bé hay là con bé nó vừa bước vô nhà thì nó cảm thấy dội ra liền. Nó cảm thấy cái không khí gia đình nó vô cùng là nóng bức, nó không chịu đựng nổi. Thế thì năng lượng tâm thức của chúng ta nó in dấu ở trong không gian vô hình này, thưa các vị. Thế cho nên một thời lại sám hối bằng trái tim vô cùng chân thành, bằng những câu sướng lễ, các vị làm cho cả một không gian nó ấm lên, nó có năng lượng giải thoát, nó có năng lượng từ bi. Không những mình tạo thành một cái vùng khí quyển trong sạch để nuôi mình, mà mình còn tạo thành một vùng khí quyển để cho những cô hồn uổng tử trong cảnh giới vô hình nó nương với năng lượng lành của mình, họ được siêu thoát. Đó là cái phần thứ hai của những khóa tu được tổ chức, mà nếu chúng ta tổ chức được những thời sám hối hay như vậy. Thế rồi chuyện thứ ba, mình xin kể một câu chuyện để chứng minh về năng lượng lành gia hộ của thập phương tam bảo thôi. Những vị sư Tây Tạng, thưa các vị, họ có một cái truyền thống là cũng vân du, cũng phiêu bồng giống như những vị sư Trung Hoa không khác. Thế là một hôm từ miền Đông Tây Tạng đi về miền Tây Tây Tạng, tức là đi về Kinh Đô La Sa. Trên đường đi thì ngang một hẻm núi, ông vô cùng kinh ngạc. Ông nói nơi đây cái ám khí nó rất là nặng nề, nhiều cái năng lượng xung đột nó có mặt nơi đây. Nếu mà ta không có giải cứu được á, thì cái tình trạng sẽ xảy ra đó là chiến tranh, họa hại, giết chóc nó có thể có mặt nơi này. Thế rồi nhà sư ta dừng lại bên đường, bắt ba cục gạch lên, nhóm lửa, nấu nước. Và truyền thống dân Tây Tạng thì họ có một cái thức ăn gọi là thức ăn rất là truyền thống của họ, đó là trà sữa. Tôi nghĩ các vị mà đã từng du hành qua Tây Tạng thì người ta bán những gói trà sữa đó, có phải không? Ông nhóm lửa lên, nấu nước, pha trà sữa, ngồi về đường. Và một lát thì ông mới dời luôn cả bếp, cả lò ngay giữa đường ngồi nấu, gọi là cản trở lưu thông. Thế rồi sau đó ít lâu thì một đoàn quân người ngựa rất là nguy dũng từ ở một miền xa, họ định dẫn quân đến đó để làm cỏ dân làng ở bên kia đồi. Và khi tới nơi thì gặp cái ông thầy không biết có khùng hay không mà bày bếp lò ấm chén ra giữa đường, ngồi hiên ngang ngồi nấu trà uống trà. Và những người chiến sĩ kia thấy một vị sư lang thang như thế và trở chứng như thế thì họ nhảy xuống nói: ông ở đâu? Tại sao ông lại nằm dài ở giữa đường cản trở như thế này? Ông có phải là một nhà sư bị bệnh cùi hủi hay không? Thì nhà sư ta ngồi dậy xoa đầu cười khì, nói: thú thật, ta không phải là nhà sư bệnh hoạn chi cả. Nhưng mà ta nghĩ rằng nếu sự có mặt của ta nơi đây mà không có làm cho các ông có thể lui được binh đó, thì sẽ gây ra rất là nhiều tai họa cho cái vùng bên kia thôn xóm. Và theo ta biết thì bên kia một số người của tộc họ bên kia họ cũng đang chuẩn bị cung cứng giáo dài để cùng giết chóc với các ông. Cho nên tốt nhất là các ông nên lui binh, bằng không á thì cái tình trạng thảm thê sẽ xảy ra, đó là máu sẽ đổ, người sẽ chết, và quan hồn uổng tử dùng này rất là nhiều. Cho nên xin các ông hãy vì nhà sư lang thang cùi hủi này mà lui về. Thì những tay chiến sĩ kia nó nghe cái ông sư này nói nửa đùa nửa thật, nó không biết là sự thật có như thế không. Cho nên cuối cùng nó bàn với nhau, nó nói rằng ông này nói thì cũng có điều hữu lý, thế nhưng mà lệnh của những người chủ tướng ra đó là phải tấn công bên kia, chúng ta làm sao có thể dừng được. Và cái điều này nếu mình quay về thì sẽ vô cùng khó khăn khi nói điều này với cái vị chủ tướng đã chỉ huy cái cuộc hành quân này. Thế là nhà sư cười khì nói: này, Theo ta biết á, thì cái năng lực của tâm thức thù hận, chiến tranh nó lây lan. Thế nhưng mà có một loại tâm thức nó lây lan còn mạnh hơn cái tâm thức thù hận chiến tranh nữa, là năng lực của Bồ Đề Tâm. Các ông có biết không? Cái mấy tên chiến sĩ kia nó nói năng lực của Bồ Đề Tâm là sao mà nó lây lan. Ông nói là cái điều rất dễ hiểu và chứng minh được đó là các ngươi đến đây đùng đùng sát khí, mặt tên nào cũng đằng đằng như là quỷ dương. Thế nhưng mà nghe ta nói vài lời, các ngươi đã thấy tâm thức mình dịu xuống. Thì ta nghĩ rằng không cần nhiều, ngươi hãy quay trở về nơi ngươi xuất phát. Ngươi hãy nói với chủ tướng rằng có một ông thầy khùng ở giữa đường. Ông nói là năng lực Bồ Đề Tâm lây lan rất mạnh, tức là năng lực của từ bi tâm, của thương yêu, của hóa giải, của không thù hận nó sẽ đến. Cho nên ông biểu tôi về truyền đạt cái Bồ Đề Tâm đến với ông, thì các ngươi sẽ thấy hiệu quả của nó. Thưa các vị, những con người mặt đằng đằng sát khí kia, họ quay về sân trại của họ, họ nói cho vị chủ tướng biết. Chủ tướng cười khì, nói tụi ngươi nghe cái tên khùng nó ư, thôi được, ta sẽ tới nơi coi thử coi hắn ra làm sao. Thưa các vị, người đích thân điều khiển cái cuộc chiến đó, một mình một ngựa chạy tới nơi, thì thấy nhà sư ta đang nằm khẩn cẳng ngang giữa đường để ngủ. Thì cái người chỉ huy cái đoàn chiến binh đó cười khì, nói ủa cái nhà sư này có khùng không mà lại nằm ngang giữa đường hiên ngang thế này. Thế rồi hỏi chứ, này ông có khùng hay không? Thì nhà sư cười ngắn, nói ta không khùng, nhưng mà ta biết cách làm cho Bồ Đề Tâm thấm vào trái tim ông. Và anh kia nghe, tự nhiên nghe lòng rượi mát. Thế rồi cái nỗi thù hận chiến tranh tự nhiên nó dập tắt. Thế rồi ông quay trở về. Sau đó thì nghe đâu là ở bên kia đồi, cái nhóm dân cư nó định là mở ra một cái cuộc đối đầu vô cùng khốc liệt với cái toán quân đi xâm lăng. Tự nhiên cái lòng thù hận chiến tranh nó cũng dịu xuống. Thế cho nên thưa các vị, không lường được là cái năng lượng của sự tu tập nó tác động vào tâm thức người ta, nó có khả năng chuyển hóa như thế nào chúng ta không có lường được. Thế rồi cái điều rất là gần gũi nhân tình nữa thế này, thưa đại chúng, là mình cũng không lường được là trong một phút người ta căng thẳng, người ta bất an, người ta tuyệt vọng, người ta thất vọng, nó đưa đến cái sự quyết định nào người ta không biết được đâu. Thế nhưng mà trong một phút cái sự bất an tuyệt vọng nó lên cao độ, mà nếu mình có được một phương pháp hành trì chỉ cần ba hơi thở để an trú tâm, thì mình không có thể lường được là nó chuyển được đời sống của mình từ cái nỗi tuyệt vọng não nề bước qua một cái trạng thái tâm thức khác. Thế rồi người ta có thể thả xuống, buông xuống, làm cho những cái buồn phiền bất an căm tức nơi tâm thức, hoặc là tuyệt vọng ủ ê nơi tâm thức nó rớt xuống. Biết đâu cứu sống được một mạng người không phải khó khăn. Thưa các vị, đời người ta không lường được những giây phút não nề và tuyệt vọng nó đến. Nếu mà những phút đó, thưa đại chúng, là chỉ cần có một phút giây tĩnh tâm an lắng, và có một cái cơ may nào đó nó chiếu sáng vào tâm thức ta, thì chúng ta có thể vươn ngang qua được những cái khó khăn đó, không phải là chuyện không xảy ra. Thế thì thưa đại chúng, năng lượng Bồ Đề Tâm nó không lường được. Điều thứ hai là một phút của công phu tu tập chúng ta cũng không lường được là cái lợi ích nó lớn đến chừng nào. Chỉ có những người đã từng nếm những nỗi khổ và lòng họ đã từng hoang mang hỗn loạn, mất niềm tin, và họ có được chiếc phao để cứu, họ đi ngang qua những khó khăn, thì họ mới cảm được điều này thôi. Đó là cái điều nó rất là hiện thực trong cuộc sống này. Và đôi khi chúng ta nghe bạn bè của mình, họ nói về những giây phút khó khăn họ đi ngang qua, chúng ta mới thấy được Phật Pháp nó vô cùng màu nhiệm là như vậy. Và cái điều gần nhất quý vị vừa nghe cụ Không Chiếu cụ nói đó, những phút giây nó cứu cuộc đời của ông đi ngang qua. Nếu mà không có niệm thì không giác được bó tre về, không có cái nhìn để đổi thay một chút về tư duy bên trong, thì không thể vươn ngang qua được mười mấy năm khốn khó trên đất Bắc. Không có được cái duyên mai nhờ những câu bạc nhất thiết căn bổ nghiệp chướng đắc sinh tịnh độ Đà La Ni, không có những cái duyên mai là tụng bà chú vãng sinh, thì ông cụ vãng sinh thiệt rồi, mồ xanh cỏ từ lâu rồi. mình hình dung là 6 năm làm tỉnh trưởng trong cái tỉnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chứ phải vừa đâu. Đâu phải là chuyện hiền, đâu phải là ông tỉnh trưởng mà ít tài năng và thiếu niềm tin mà người ta dám cho làm tỉnh trưởng của cái tỉnh của Tổng thống chứ. Thế thì gây thù chuốc oán với Du Kích đó không thể ít. Và làm tỉnh trưởng cho nên ai cũng biết mặt cả. Mà mày mò đi ngang cái trạm kiểm soát đầu tiên ở Cà Ná thì không có đi về đâu được. Chỉ người ta lập pháp trường cát tại chỗ liền chứ không có tha không đâu. Thế thì chỉ cần một cái duyên mai nhỏ xíu thôi thưa các vị. Mà đời người có những lúc chỉ cần một chút duyên mai cứu được mạng sống của ta. Thế rồi ngay đời sống tự thân của chúng ta thưa các vị, chúng ta có duyên mai hay là không có duyên mai? Tính ra là các vị đang có mặt nơi đất nước này là phước điền lớn như những thiên đế có mặt giữa trần gian. Những ngày đầu, thưa đại chúng, là mình chưa nói đến các vị là những người từng trải trong những nơi chốn khó khăn của đời sống trên đất nước Việt Nam, đã từng học tập cải tạo. Mình nói những người vượt biên thôi. Mình liều chết liều sống tìm cái vùng đất nó an bình, tự do, tìm cái vùng đất hứa để tồn tại. Qua được cái nỗi niềm một sống mà 10 chết trên biển Đông, đến vùng đất này rồi, các vị đã qua được giai đoạn khó khăn đầu tiên. Thế rồi đặt chân lên đất nước này, thưa đại chúng, là những ngày đầu mình tất tả ngược xuôi vô cùng. Mình hứa với lòng rằng phải mất 10 năm hoặc là ít hơn để có công ăn, có việc làm, có cửa, có nhà. Và mình hứa rằng là vùng đất này là nơi mà mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui an lạc, chứ không thể để cho nó chìm ngập ở trong cái buồn lo, giận tức, bất an, bất hạnh nữa. Tại vì nếu mình bằng lòng với đời sống bất hạnh thì mình đến đây làm chi? Mình muốn vượt thoát đời sống nó tràn đầy khổ đau và bất hạnh, cho nên mình đến đây. Thế rồi mất nhiều năm trong cuộc đời để có được cơ ngơi, có được sự nghiệp, có được sự ổn định như hôm nay. Thế rồi tới hôm nay, nhìn lại chừng như những nỗi lo âu, phiền muộn, bất hạnh nó vẫn cứ đeo đẳng mà nó chưa chịu buông mình. Thế rồi mình triển hạn là tới bao giờ thì cái nỗi ưu tư, phiền muộn, bất hạnh, lo lắng của tâm thức nó mới chịu rời mình, nó ra đi đây. Mình hứa với nó là bao giờ? Bao giờ để có được cái đời sống an bình, hạnh phúc giữa cuộc đời này trong những năm của tuổi già leo lét? Bao giờ thì nó đến? Nếu mà nói một cách chính xác thì đợi tới lúc bỏ mình vô hòm, đóng kịch kịch thì lúc đó mới hết. Thế thì nó hơi muộn thưa các vị. Trong khi đó thì những cái khó khăn của đời người tính ra đến nay nó định đi qua. Đúng ra mình không còn lý do gì để mà ưu tư, để buồn phiền, để giận tức, để bất an, để trằn trọc với cuộc sống cả. Đúng nó là phải như vậy. Tại vì những nỗi khổ mình đã đi ngang qua để nếm trải. Và đời mình nếu mà nỗi khổ nó đeo tới già thế thì tội nghiệp cho mình quá. 70 năm, 80 năm giữa trần đời, mình cộng trừ nhân chia cho nó sòng phẳng thì niềm vui của cuộc đời dường như nó rất là mong manh. Mà cái nỗi ưu tư phiền muộn thì nó trải dài theo với đời sống của mình, chất chồng theo với tuổi của mình. Thế thì hơi tội nghiệp mình. Do vậy, thưa các vị, nếu nhìn lại đời sống để quán chiếu thì rõ ràng là chừng như mình tiêu phí một đời vào những cái việc nó vô cùng là vẩn vơ, nó không có đáng để mình đầu tư năng lực của mình vào những chuyện vớ vẩn như vậy. Trong khi nhìn lại hoàn cảnh của mình thì các vị có thể nhận ra điều này. Trong một cái cơ chế thoáng đãng tự do là một, trong một cái điều kiện xã hội phát triển vô cùng so với trên hành tinh này là hai. Có phải vậy không? Hay là tôi nói thêm, rõ ràng là tất cả những nước văn minh bây giờ, thưa các vị, người ta ngưỡng mộ đất Mỹ là một vùng đất văn minh nhất trên hành tinh. Thậm chí có một lần người bạn của tôi đi qua Úc, do vì người ta cắt bên đó một cái chùa, người ta mời về để cúng cho mình cái chùa. Thế rồi mình mày mò xong đi thì người bạn khuyên nó, thầy à, thầy không biết đó thôi, chứ còn đất Úc con nó đi qua rồi thầy. Đành rằng cái cơ chế tự do thì có, đành rằng đời sống an sinh xã hội thì rất tốt. Tại vì Thưa các vị là mình qua Úc thì cái tiền nhà mình lãnh nó cao hơn ở Mỹ nhiều, dường như tới 1.600, 1.800 gì đó. Mình nghe nói mình cũng ham lắm chứ. Thế rồi bệnh tật thì đưa vô bệnh viện, thưa các vị, không tốn một đồng xu mà người ta lại còn chăm sóc vô cùng là tử tế. Và mình nghe mình rất là thích. Và tới chừng sứ sở đi, thầy đó nói: thầy à, thầy không biết đó thôi, chứ con nó từng qua Úc. Và đất Úc dù rằng có nhiều điều kiện vô cùng tiện nghi, nhưng mà không đâu bằng đại cường quốc Hoa Kỳ cả. Thầy đi ra đường là thấy đường xá, thầy thấy mọi điều kiện tiện nghi nó đều có mặt nơi đất nước này. Thậm chí những đứa đệ tử của mình, nó từ đây nó về Việt Nam một tháng, nó nói: ngài, con về lại Mỹ, thầy biết con làm cái gì trước tiên không? Con leo lên xe, con lái một vòng đó thầy, con thích làm sao? Tại vì về Việt Nam không lái xe được, và nếu lái được thì đường xá nó cũng không thích thú chi cả. Cho nên con về đây, điều đầu tiên con nhớ nhắc là con leo lên xe rồi con đi ra ngoài phi quay chơi vậy thôi, chỉ lái xe chơi thôi. Và mình nói một chút để trở lại cái điều kiện sống của các vị ra đây. Đúng ra các vị là những vị thiên đế có mặt giữa trần đời. Trời mà nóng nực thì các vị có quyền làm cho nhà của các vị mát. Trời mà lạnh, các vị có quyền làm cho nước chảy trong tay các vị cũng ấm nữa, có phải vậy không? Rồi thưa các vị, trừ phi người ta không buồn làm việc thôi, chứ còn người ta chịu khó thì chưa có một người nào là đói khát, cơ nhở, ghê gớm trên đất nước này cả. Và chừng như cộng đồng người Việt chúng ta ít có người nào lâm vào cái tình trạng khó khăn, homeless ngoài đường phố, có phải vậy không? Thế thì nhìn cái hiện tình của đời sống chúng ta thì các vị có thể thấy một điều là các vị là những người đang hưởng phước lành của những vị thiên đế. Thế nhưng mà nếu chỉ bằng đời sống xã hội, bằng đời sống gia đình thì chưa thể gọi là thiên đế được. Tại thiên đế là sao? Lòng họ tràn đầy niềm vui do gì thiện nghiệp trong quá khứ đã tạo, cho nên không có buồn phiền, không có giận tức, không có bất an, không có lo âu, không có phiền muộn, thậm chí không có thất vọng, không có tuyệt vọng. Thế rồi chúng ta nhìn lại thì chúng ta được cái vỏ thiên đế, tức là đời sống xã hội là thiên đế nè, đời sống tự thân thiên đế nè, gia đình của các vị tiện nghi nè, thậm chí các vị có tiền hưu rủng rỉnh xài không sợ cái chi cả, sức khỏe các vị cũng có, con cái các vị cũng vô cùng dễ thương và có hiếu, và thậm chí là người thương bên cạnh các vị cũng còn, chưa có bỏ các vị ra đi. Thế nhưng mà chừng như ta chưa là thiên đế được, do vì nội tâm của ta nó tràn đầy phiền muộn, bất an, lo âu, xao động. Rồi đôi khi mình có việc làm, mình tạo cái gia đình mình nó thành địa ngục cho vui nữa. Tức là mình càm ràm, mình gây gỗ, mình bất an, mình chì chiết nhau. Thế thì tội nghiệp ai? Tội nghiệp mình. Và thưa các vị, cái điều này do trời làm ư? Không. Do xã hội làm chăng? Cũng không. Mà do ai vậy? Do tự ta. Thế thì thưa các vị, cái vỏ thiên đế, tức là cái phước điền mà các vị đã tạo trong quá khứ, các vị đang hưởng, nhưng mà các vị lại không bằng lòng với điều kiện tuyệt vời các vị đang hưởng thụ. Các vị nhận chìm đời mình trong những nỗi khổ, nó rất là vu vơ, nó tội nghiệp cho mình vô cùng. Cho nên cái điều thứ ba mình nên ý thức, đó là trong cái điều kiện thế này, nếu mình không khéo thì mình nhận chìm đời mình ngay hiện tại. Và khi các vị nở lòng nhận chìm đời sống các vị ngay hiện tại, thì các vị cũng vô tình làm thêm một điều rất tự nhiên, đó là làm chi? Nhận chìm đời sống gia đình của mình vào cái nỗi u ám. Tại vì đời sống của mình nó liên hệ đến người chung quanh, chứ không phải một mình chịu trách nhiệm về mình không. Các vị buồn, các vị giận, các vị tức, các vị bất an, thì các vị làm cho cái điều này nó lây lan đến người thân của các vị. Năng lượng nó lây lan rất là dễ. Và điều này nó vô cùng dễ hiểu. Các vị buồn, tôi đố người thân của các vị có thể vui được. Rồi các vị giận tức bất an, dù người ta cố gắng làm bộ cười, nhưng mà người thân của chúng ta cũng bị lây lan cái năng lượng giận tức bất an. Và mình tạo thành cái không gian, cái môi trường đời sống để hủy hoại mình, hủy hoại người thân mình. Thế thì thưa các vị, rất là tội nghiệp. Do vậy, thưa đại chúng, là đôi khi mình quán chiếu là đời sống của mình ở đây, Nếu ngay bây giờ các vị nhận diện được đời sống mình như thế này, các vị làm một cái bước vô cùng căn bản, đó là làm cho thực chất bên trong mình nó xứng với cái danh của mình. Ví dụ như ở trong hoàn cảnh này, trong điều kiện văn minh, trong điều kiện tự do và hạnh phúc, thì mình làm cho nội dung đời sống mình nó cũng có cái phẩm chất như vậy. Thế thì các vị tạo được hiện tiền, đó là cái nền tảng vô cùng phước điền để nuôi mình, nuôi người. Và cái chuyện thứ hai nó xảy ra, đó là cái phước điền này nó tạo thành cái nghiệp rất là lành, để rồi mình vẫy tay chào cuộc đời, mình ra đi, mình trở lại được nơi vùng đất này. Bằng không thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tâm ta như thế nào thì nó hiện thành cái hoàn cảnh đời sống ta như thế ấy. Tâm ta mà nó tràn đầy giận dữ, bất an, phiền muộn, tuyệt vọng, thì nó lây quay nó cũng tìm cái môi trường như thế nên nó có mặt, để nó hòa nhịp được với môi trường. Rồi tâm mình mà nó rớt xuống thấp hơn nữa, nó ngang với những loài động vật. Thế thì thưa các vị, may mắn thì các vị giữ được hình hài này, nhưng mà khi mất hình hài này rồi thì cái dòng nghiệp thức của động vật nó nhuộm rất nặng đó, nó sẽ tìm một cái hình hài của loài động vật nó tương xứng để nó có mặt. Thế thì ngay cái nền tảng này, nếu mình không khéo thì mình không vươn lên được đến cảnh giới chư thiên, cảnh giới các bậc thánh. Mình không khéo thì mình làm mình rớt từ cảnh giới loài người đang hưởng lạc nơi cảnh giới chư thiên, mà tâm mình nó đã là giả so rồi, rồi mất hình hài thì rớt xuống giả so, rớt xuống thấp hơn, đó là chuyện bình thường thôi. Và cái điều này không phải mình nói để hù dọa chi các vị. Trong kinh văn Đức Thế Tôn gọi là thập phương chư Như Lai, tức là mười phương ba đời chư Như Lai từ tự nhân giới để thành đạt được quả vị. Và từ nhân giới nếu không khéo thì chúng ta cũng rớt xuống rất là sâu khỏi cái ngưỡng cửa của loài người, loài động vật. Câu thứ hai Đức Phật dạy đó là đây là cái cảnh phàm thánh đồng cư. Có nghĩa là phàm cũng có mặt nơi đây, thánh cũng có mặt nơi đây, quỷ dữ có mặt nơi đây, dạ so cũng có mặt nơi đây. Hai tầng nghĩa của điều này. Điều thứ nhất đó là trong cảnh giới vô hình mênh mông này mình không thấy, nhưng mà tất cả những cái sinh vật nó có mặt trong cảnh giới vô hình này. Có những loài chúng sinh mà nó không có hình hài như chúng ta, nó có mặt. Đó là loài quỷ, đó là loài ma, đó là loài dạ so, đó là loài Atula. Thế rồi cái tầng thứ hai thưa các vị là trong một hình hài con người. Thế nhưng mà không hẳn là mọi hình sắc con người đều mang tâm thức của loài người. Có những con người hình thức của họ là loài người, nhưng mà tâm thức của họ nó tràn đầy hiểm độc, nó không phải loài người. Rồi có những con người thấy thì hình thức con người bình thường, nhưng mà tâm họ tràn đầy thiện lành như một vị thiên đế. Rồi có những con người hình thức của họ là loài người nhưng họ là động vật thì sao? Cho nên thưa các vị, cái câu Thế Tôn dạy đây là phàm thánh đồng cư, nó có cái hàm nghĩa như vậy. Từ những vấn đề mình nói, thưa đại chúng, cái phước lành vô cùng lớn. Cho nên trong một đời mà chúng ta đã hai lần sinh ra. Lần thứ nhất, mình sinh ra ở Việt Nam với cái điều kiện của người Việt, với văn hóa của người Việt, với tính cách của người Việt. Và nếu ít phước thì người ta phải đợi mất một hình hài ngũ uẩn, người ta mới sinh lại trong một vùng quốc gia khác, với một cái cơ chế chính trị khác, với một cái điều kiện văn hóa khác. Thế nhưng mà mình trong một đời, một sinh thân thôi, là các vị đã có mặt hai quốc gia rồi. Từ Việt Nam các vị qua đây, các vị hưởng cái nền tự do nó rất khác biệt với Việt Nam. Các vị hưởng cái điều kiện xã hội, môi trường rất khác, và cái nền văn hóa ở đây nó cũng khác. Thế thì thưa các vị, cái phước lớn đủ để làm một vị thiên đế giữa tầng đời này rồi đó. Rồi các vị nhìn xa một chút, thưa đại chúng, là có những đời sống họ mang hình dáng của một con người, thế nhưng mà đời sống họ vô cùng tội nghiệp, giống như là dân phi châu, không có nước để uống, không có thức ăn để ăn, chưa cần nói dân phi châu. Hãy nhìn những đất nước nơi quê hương mà Đức Thế Tôn nó có mặt cách đây 26 thế kỷ như Ấn Độ. Các vị có dịp qua, các vị thấy là Chưa nói gì nhiều mặt xã hội, hãy nói về cái mặt kỳ thị giới tính thôi, thì các vị hình dung coi là nơi đó. Từ thời Đức Thế Tôn người ta đã kỳ thị nữ giới, và những điều đó thưa các vị, bây giờ nó vẫn còn. Bây giờ nó vẫn còn. Cái giá trị của người nữ mà nó rất là thấp. Mãi bây giờ một năm trung bình cả hàng trăm nghìn người bị giết một cách vô tội vạ. Đó là người lớn thôi. Họ cưới một cô gái về không đủ của hồi môn á, cần thì họ chỉ cần một mũi lửa thôi, họ đốt sống á. Tại vì cái tấm áo sari của những người dân Ấn Độ nó rất là nhạy lửa, họ chỉ cần đẩy vô lò là cháy liền, là chết liền. Và những em bé sơ sinh thưa các vị, khi người ta biết nó là một em bé sơ sinh thì cái tội giết bé sơ sinh bây giờ vẫn còn tràn lan, không có cách gì kiểm soát được. Mà em bé sơ sinh gái, do vì một cô gái có mặt trong một gia đình, thưa các vị, gia đình đó phải cực nhọc vô cùng để có của hồi môn. Bằng không có của hồi môn đi theo thì bị cả gia đình bên chồng trù dập, hiếp đáp và có thể giết chết một cách rất dễ dàng. Cho nên gia đình xin một cô con gái thì còn tha thứ, mà xin hai cô thì nghèo chết bỏ. Do vậy cho nên người ta lỡ xin một cô gái, người ta chỉ cần cho bà đỡ một chai rượu, một miếng vải thôi, mà bồng đứa bé và đắp cái khăn ướt lên trên mặt, rồi thì ra khỏi nhà chừng dăm phút là đứa bé nó chết mất. Và chuyện đó là khắp Ấn Độ. Mình hình dung là cả một cái hệ thống cơ chế chính quyền đều kỳ thị nữ giới, coi thường nữ giới. Thậm chí chuyện xảy ra gần đây, tôi nghĩ các vị đều biết, cái tình trạng hiếp dâm một cô gái là sinh viên y khoa vứt xuống đường, và chính quyền sắp tuyên bố là thả bổng những cái tên hiếp dâm và giết người. Vậy thì các vị hình dung là cả một cái nền hành chánh từ trên xuống dưới nó là như vậy. Thì mình nhìn cái điều kiện đó, rồi nhìn đời sống ở đây, các vị thấy có phải là các vị là những vị thiên đang ở trên thiên giới không? Thế mà mình không có làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái phước lành thêm từ cái nền đã có, thế thì nó vô cùng vụng về, thưa đại chúng. Mỗi ngày mình không làm cho tâm thức mình nó vơi, nó nhẹ, nó lâng lên, nó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, mình lại mời gọi những cái chuyện vu vơ, phiền muộn, ghét thương để nhận chìm đời mình. Và nhận chìm mình cũng nghĩa là nhận chìm những người xung quanh. Thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ để các vị thấy là trong cái điều kiện hiện tại, các vị có quyền vươn đời sống mình lên đến trời cao, thế mà mình không làm được điều này thì ngày qua nó không đợi, và 10 năm của đời người nó qua nhanh lắm. 10 năm của đời người cũng có nghĩa là tuổi già nó đến với các vị rất nhanh, rồi cái gì nó đến theo với tuổi già, cái chết nó không tha ai, thưa các vị. Và mình đợi tới lúc bệnh tật nó đến thì hối hận nó vô cùng muộn. Đợi tới lúc cái chết nó gõ cửa nhà mình nói thôi, thủng thẳng đã, đợi tôi tu thêm vài năm, tôi sống cho đàng hoàng, cho có hạnh phúc với người thân tôi, để chuộc lại những lỗi lầm năm xưa tôi đã hành hạ người thân của tôi. Thế thì không có thì giờ đó, thưa đại chúng. Có những điều nó vô cùng bé nhỏ giữa trần đời, thế nhưng mà nó qua rồi mình kiếm lại không được. Ví dụ bé nhỏ nhất là một ngày nó đi qua các vị kiếm lại không được. Rồi cái gì bé nhỏ nữa? Sức khỏe của các vị nó đi qua các vị kiếm lại không được. Mình có thể bỏ tiền ra mua được mọi thứ, nhưng mà các vị mua sức khỏe thì đừng có hòng, phải không? Các vị mua hàng vạn lít máu để giành được, nhưng mà máu không làm cho sức khỏe có được. Rồi các vị bỏ tiền ra, các vị mua nhà lầu, mua xe hơi, mua mọi thứ, nhưng mà mua niềm vui, mua an lạc, mua hạnh phúc thì cũng không mua được. Cái đó phải tự chế tác, tự tạo ra từ bên trong thôi. Rồi cứ gần nhất, ta có thể có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà bố mẹ ta lỡ chết rồi, các vị bỏ tiền ra mua cho được người bố và người mẹ không? Cũng không. Chừng như mình thấy những người già không có gì đáng quan trọng cả, nhưng mà tới chừng người thân của ta mất rồi ta mới thấy nó vô cùng tiếc nuối. mình vô cùng ân hận, mình thấy là tại sao mình đã xử sự với nhau rất là tệ, để lúc người thân mình mất rồi thì mình vô cùng ân hận, muốn nói một lời xin lỗi không nói được. Có những câu chuyện rất là hay của người Mỹ họ viết, cũng khá cảm động. Để mình kể cho các vị nghe những câu chuyện dễ nhớ. Mình cứ nhìn đồng hồ, không biết là các vị có muốn về chưa, để mình dừng ở đây. Mình qua miền Đông Hoa Kỳ, mình kể chút chuyện vui. Mình nói với các Phật tử, mình nói tôi không ngờ là quý vị có thể kiên nhẫn ngồi đây lâu như thế này. Riêng bản thân tôi thì tôi ngồi nghe Pháp với các thầy, tôi cứ lầm bầm trong miệng, nó thôi hồi hướng đi cho rồi thầy, lâu quá rồi nói chi nói nhiều như vậy. Là tôi cũng từ cái tâm thức của mình suy nghĩ có khi các Phật tử ngồi phía dưới các vị cũng đang lầu bầu trong miệng đó, thôi hồi hướng đi cho rồi thầy, nói chi nói dài quá, tới giờ rồi trong hoài mà không chịu hồi hướng, cứ hết chuyện này kiếm tới chuyện kia. Đó là chuyện vui ở bên miền Đông. Các Phật tử đó thì rất dễ thương, nói không sao đâu thầy, đành rằng thầy có nói dai và nói dài và thêm nói dở, nhưng mà con chịu đựng được. Ồ, thế ra thì cũng có người chịu đựng mình được, thôi thì cũng không sao. Và ở đây thì tôi không biết là các vị chịu đựng tôi như thế nào, tôi không biết, nhưng mà tôi sẽ kể cho nghe vài câu chuyện, rồi sau đó thì 9 giờ cho nhau về, phải không? Mình đang thưa với các vị là đời sống của mình có những cái đi qua, mình không khéo sống với nhau thì tới lúc mình vô cùng hối hận. Và trường hợp này dường như nó xảy ra với mọi người chúng ta, chứ nó không phải là không từng xảy ra. Và có những việc hối hận rồi mình còn làm lại kịp, nhưng mà có những điều hối hận rồi thì không còn cơ hội nghe. Và câu chuyện được người Mỹ họ biết cũng khá là cảm động. Là anh kia anh đến thăm người bạn mình, anh thấy người bạn mình ngồi phục đầu trên bàn, nước mắt đầm đìa. Anh nói tôi nghĩ không ai mà vô lý như anh. Vợ anh đã mất một tháng rồi. Và theo tôi biết, đó là những lúc chị bệnh 3 năm tròn như thế, anh là một người chồng mà tôi không bao giờ có thể tìm ra một người đàn ông như anh. Tức là chị bị bệnh ung thư thời kỳ cuối. Và cứ mỗi chiều anh đi làm về thì anh đều bồng vợ đặt lên xe chạy quanh bờ hồ một vòng cho có gió mát lòng lòng, an ủi chị trong cái lúc hơi tàn. Và tất cả những điều yêu cầu của chị anh đều làm. Và một bậc thương yêu vợ vô cùng đáng kính trọng, chưa có người đàn ông nào chịu khó như anh. Một ngày làm việc mệt nhọc, rồi về dành một tiếng hoặc hơn một tiếng đồng hồ chăm sóc vợ. Thế rồi cái việc nó phải xảy ra, đó là bệnh ung thư thời kỳ cuối thì chỉ phải ra đi, tức là tròn đạo nghĩa, tròn tình đối với người hôn phối của mình, rất là xứng đáng 3 năm dài không một tiếng than phiền đối với người vợ bệnh ấy. Vậy mà tới chừng bà mất rồi thì lại phủ phục khóc đầm đìa nước mắt một tháng rồi mà ủ rũ như là vợ mới vừa mất. Thì khi trách cứ người bạn mình như thế thì cái anh chàng mất vợ đó ngẩng đầu lên, nói này, lời anh nói rất là đúng, nhưng mà tại anh chưa biết nội tình đó thôi. Khi đưa chị đi thiêu xong rồi tôi về, tôi lục lại những cái ngăn tủ của vợ tôi thì có một cuốn nhật ký và cái trang cuối chỉ viết nè, anh hãy nhìn coi nè. Thế thì cái người bạn nó đọc vào thấy chỉ viết, chỉ nói là tôi đành rằng bị bệnh ung thư đến thời kỳ cuối, nhưng mà tôi vô cùng là hạnh phúc. Thấy chồng mình chăm sóc mình, chưa có một người chồng nào tuyệt vời như chồng của tôi. Thế nhưng mà có một điều tôi vô cùng mong muốn, đó là anh nói với tôi 3 tiếng thôi, anh yêu em thôi, nhưng mà tôi chờ cái điều này mấy chục năm dường như anh chưa bao giờ nói. Anh chỉ làm tất cả việc làm, anh tưởng rằng những việc làm ấy đủ để nói tấm lòng mình rồi. Nhưng mà chị vợ thì chỉ thèm nghe tiếng nó vô cùng, mà đợi mỏi mòn giá chi mà anh có thể nói được câu nói đó, thì tôi sẽ vô cùng là hạnh phúc. Thế nhưng mà cứ trong hoài, đành rằng mỗi chiều anh bồng ra xe để anh bồng vô, mọi việc anh đều có thể đáp ứng cả, nhưng mà câu ngắn gũi ấy mong rằng anh nói mà anh chưa bao giờ nói cả. Thế rồi anh nhìn coi là hôm nay tôi nói được với ai. người đã thành tro bụi rồi. Bây giờ tôi muốn nói dù có ngàn lời không có người nghe, cho nên ân hận lớn vô cùng với tôi là như thế. Tôi vẫn thiếu nợ nàng ba tiếng nói. Nợ tình thì đã trả, nhưng mà cái nợ nói một lời mà vô cùng giản dị mà tôi không nói, cho nên bây giờ thưa các vị, tiếc cũng đã muộn. Và cái chuyện này thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta hãy khéo nhận diện bằng không, thì có những việc các vị vô cùng ân hận mà các vị không có cách gì cứu chữa lại được cả. Thế rồi chuyện thứ hai, kể thêm nữa. Và dường như là trên những cái trang báo người ta dịch những chuyện hay, mình tìm hoài mà dường như chuyện của dân Mỹ nó rất là nhiều, mà dân Việt thì chưa thấy. Mong rằng các vị kiếm những câu chuyện hay của người Việt để vô, bằng không thì nó rất là thiệt thòi cho mình. Chuyện thứ hai xảy ra đó là gia đình người Mỹ ở những tiểu bang vùng Trung Mỹ kia, một hôm anh chồng đi làm về, thằng con trai nó kêu khóc, tao quằn quại đau bụng. Thế rồi người chồng một ngày đi làm rất là mệt nhọc, ông nói là thôi em hãy chở thằng bé đi bệnh viện. Vợ thì ní nạnh chồng, nói, ông hãy chở chứ, cả ngày tôi đã làm bao nhiêu việc rồi. Và người chồng cứ đinh ninh rằng là chuyện đau bụng nó bình thường, không có gì nghiêm trọng. Thế rồi đùng qua đẩy về, cho tới khuya nhìn thấy con của mình mồ hôi vã ra từng hạt, và mặt nó xanh và nó quằn quại. Thì họ mới bắt đầu lo lắng và bồng thằng nhỏ lên xe, đưa đến bệnh viện. Thưa các vị, ruột thừa nó đã vỡ ra, nó tràn ra rồi. Và cái điều kiện y khoa của những quận lỵ ở vùng Trung Mỹ nó rất là kém, cho nên cuối cùng không cứu được, thằng nhỏ chết mất. Và cái nỗi đau không phải là đứa con mất, mà nỗi đau sau đó là người vợ giận tức chồng, rồi người chồng đổ thừa cho vợ. Thế thì nó tan nát thêm về sống gia đình. Anh chàng hối hận vô cùng, cho nên chỉ có mượn rượu để giải khuây thôi, giải sầu thôi. Mà cái khốn khổ của con người ta là khi buồn rồi thì rượu càng vô thì lại càng buồn. Cái nỗi đau nó không có vơi theo rượu, mà nỗi đau nó lại dày thêm lên, cho nên ảnh trở thành một người nghiện rượu. Thế rồi cái cơn nghiện nó tàn phá đời sống ảnh, đến nỗi là vợ ảnh chán rồi thôi ảnh luôn, vứt đứa con còn nhỏ lại ở với ảnh. Thế rồi mỗi đêm ảnh về say sưa, có khi người ta phải chở về giùm. Thế rồi cái việc phải tới đó là trở thành người nghèo và mất công ăn, mất việc làm, rồi chìm ngập trong hũ rượu. Cuối cùng rồi một đêm nọ, người ta phát giác ra là anh nằm chết còng queo bên vệ đường. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là cái thằng con nó ở với anh đó, nó lại trưởng thành từng ngày, nó học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, nó trở thành một kỹ sư và nó cưới vợ. Và cái nhà hàng xóm theo dõi thì thấy rằng sinh trong một cái điều kiện hư hỏng như vậy, người cha nát rượu như vậy, gia đình tan tác như vậy, nhưng mà thằng bé này khi nó ra trường, khi nó cưới vợ thì nó lại trở thành một người đàn ông vô cùng là gương mẫu, tiêu biểu, một người là đầy trách nhiệm, thương yêu gia đình, chăm sóc con cái và dịu dàng với vợ, và nó đem lại hạnh phúc đến cho cả gia đình, thì người ta vô cùng kinh ngạc. Một hôm cả ông hàng xóm nói, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn với tôi. Thì cậu thanh niên đó nói, dạ vâng, cháu sẽ đi ăn với bác. Thế rồi ra tiệm. Thì ông đó mới nói, ta có một điều vô cùng thắc mắc. Ta đã theo dõi gia đình này từ lúc bố con còn là một gia đình sung túc, từ lúc con còn bé, cho tới lúc bố con trở thành một người nát rượu và chết ngoài đường phố, cho tới lúc con học hành, con cưới vợ, và cho đến hôm nay. Ta hỏi lý do gì mà con trở thành một người thành công như thế này, con không giống bố con. Thì thằng bé nó lúc bây giờ nó trở thành một anh thanh niên chủ gia đình, nó nói, thưa bác, ai cũng nghĩ rằng là bố con là một người hư hỏng nát rượu, nhưng mà cái điều họ không thể lường được đó là dù cho sai bí tỉ, dù cho người ta dìu ông về, nhưng mà khi về được đến nhà rồi thì dù cho nửa đêm nửa hôm, bố con cũng leo lên đến tận gác và quỳ phục bên con, nói thầm thì vào tai con một câu là, con có biết không, bố thương con nhất trên đằng đời, con có biết không, bố là gì đi nữa, nhưng mà con vẫn là niềm yêu thương vô cùng là quý trọng giữa cuộc đời này. và hầu như không đêm nào không nói. Dù sai đến độ nào, dù có thể nằm lăn ngoài bờ ngoài bụi, nhưng mà mỗi lần người ta trở về thì cái việc đầu tiên phải làm đó là ông lên phòng thằng bé nói một câu thầm vào tai nó. Nó ngủ hay nó thức gì không quan trọng. Do vậy cháu không thể làm gì khác hơn, cháu sẽ trở thành một người cha vô cùng có trách nhiệm là như vậy. Câu nói của bố con nó làm thành một cái chất sống nuôi dưỡng đời sống con như tới hôm nay. Thưa các vị, thế thì một câu nói vào tai con, một câu nói với vợ, nó vô cùng giản dị. Thế nhưng mà các vị có khi vụng về để cho đến lúc mình muốn nói mà không nói được, nó vô cùng ân hận. Mình không lường được là một câu nói yêu thương vợ, một câu nói yêu thương con, giá trị nó đến độ nào chúng ta không có lường được. Có thể xoay chuyển được một đời sống từ hư hỏng trở thành người thành công, có thể làm cho người ra đi vào cõi vĩnh hằng vô cùng là an lạc. Đó là có những việc nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường mà không khéo thì mình để nó trôi qua mình tìm không được. Thưa các vị, thưa đại chúng, mình nghĩ buổi đầu mình đến đây để làm quen với các vị. Hy vọng rằng buổi sáng mai chúng ta sẽ có cơ hội lại Phật với nhau một thời, tọa thiền với nhau một thời, và nói những chuyện nó đủ linh tinh để cho các vị nghe không chán. Và buổi chiều thì có dịp học với thầy Không Chiếu. Và tùy theo cái điều kiện sức khỏe của các vị, chúng ta có thể tổ chức những cái sinh hoạt. Mình chưa dám có một cái chương trình hẳn hoi là do vì mình chưa có thăm dò được cái thì giờ của các vị, là một cái nhiệt tình của các vị đến đây để các vị sinh hoạt ra làm sao, cho nên mình chưa có một cái thời khóa. Đành rằng các chị ở đây có thưa với mình là xin thầy có cái thời khóa, mà mình chưa dám là như vậy. Hãy làm quen với nhau trước để thăm dò cái sinh hoạt của các vị ra làm sao rồi mình mới dám. Và thưa đại chúng, cuối cùng thì mình nghĩ chắc cũng phải dừng thôi, nói dài quá rồi. Và trước khi để cho các Phật tử có một cái sinh hoạt, thưa đôi điều với các vị về những điều cần nói, mình nghĩ thôi chúng ta hồi hướng trước, phải không? Tôi mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.